một nền hành chính văn minh mang tin yêu đến cho mọi người. Vì màu cờ tổ quốc quang vinh, ta chung tay kết đoàn bạn nhé.
Vì một nền hành chính văn minh mang tình yêu đến cho mọi người.
Vì màu cờ tổ quốc quang vinh, ta chung tay kết đoàn bạn nhé. Minh bạch công khai, trọn niềm tin của nhân dân. Hiệu quả công bằng là niềm vui của bao người.
Kính chào toàn thể nhân dân, xin mời toàn thể nhân dân lắng nghe bản tin cải cách hành chính tháng 8 do Ban chỉ đạo cải cách hành chính phường Đông Giang thực hiện. Mở đầu chương trình, xin mời nhân dân lắng nghe một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2024. 1. Luật đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Luật đất đai số 31/2024, Quốc hội 15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 thông qua ngày 18 tháng 1 năm 2024. Luật đất đai gồm có 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của luật đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều. Luật đất đai năm 2024 được xây dựng bám sát các quan điểm sau: thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng tại nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết số 18, nghị quyết Trung ương và các nghị quyết kết luận của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai, đảm bảo kế thừa, ổn định, phát triển của hệ thống pháp luật đất đai, sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn, đảm bảo đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về đất đai với các pháp luật có liên quan, hoàn thiện các chế định để quản lý đất đai theo chức năng là tài nguyên, tài sản, nguồn lực và cả về diện tích, chất lượng, không gian sử dụng. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đồng thời thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của cơ quan và người có thẩm quyền trong quản lý đất đai, tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội các cấp và nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển trọng tâm từ quản lý bằng công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế để thúc đẩy sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, bền vững. Hiện đại hóa, chuyển đổi số công tác quản lý đất đai dựa trên hệ thống thông tin, dữ liệu đất đai, thống nhất, tập trung, phục vụ đa mục tiêu, kết nối từ trung ương đến địa phương, quản lý biến động đến từng thửa đất. Luật đất đai là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước. Với 16 chương, 260 điều, luật đất đai năm 2024 đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế, thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai, giải quyết các vấn đề vướng mắc tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý sử dụng đất, tăng cường quản lý đất đai về cả diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế, đồng thời đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh, thiết lập hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, phát huy dân chủ, hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, một số văn bản có hiệu lực thi hành: Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ, quy định về giá đất. Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ, quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ. Hai, quy định tiêu chí đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2024. Ngày 24 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định số 1820/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024-2025. Theo đó, việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với cấp xã được tổ chức định kỳ một lần trên một năm, kèm theo đầy đủ tài liệu kiểm chứng đối với 8 lĩnh vực và các tiêu chí thành phần được quy định theo bộ chỉ số. Điểm mới lớn nhất của bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2024 là ngoài các điểm từ chấm điểm của cơ quan, đơn vị thì có sự xem xét, đánh giá hết sức công khai, công tâm của người dân thông qua kết quả điều tra xã hội học. Người dân được tham gia đánh giá vào đa số các chỉ tiêu liên quan đến tình hình giải quyết thủ tục hành chính, năng lực của cán bộ công chức, việc xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử, đặc biệt là việc đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 3. Tiếp theo chương trình, xin mời nhân dân lắng nghe một số thông tin nổi bật. 1. Quyết định công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại 2. Ngày 8 tháng 8 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 813/QĐ-TTG về việc công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại 2. Thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Trị, nằm trên giao lộ của quốc lộ 1, nối thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ 9 theo hướng Đông Tây, nối Thái Lan, Lào, Myanmar với các nước trong khu vực. Hiện nay, thành phố Đông Hà gồm 9 phường, tổng diện tích 73,09 km2, dân số 164.228 người, trong đó dân số thường trú là 102.478 người, dân số quy đổi là 61.750 người. Tháng 12 năm 2005, Đông Hà đã được Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận là đô thị loại 3. Tháng 8 năm 2009, Đông Hà đã được Chính phủ ra nghị quyết công nhận thành phố trực thuộc tỉnh. Với lợi thế là trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp của tỉnh, những năm qua, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật không ngừng được quan tâm đầu tư và phát triển đã làm cho bộ mặt đô thị thay đổi nhanh chóng. Đông Hà cũng là nơi tập trung các cơ quan hành chính của tỉnh, các đơn vị trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp nhà nước. Lực lượng lao động ngày càng tăng cả về quy mô và chất lượng, đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật không ngừng lớn mạnh là động lực lớn cho sự phát triển của thành phố Đông Hà. Cùng với sự thay đổi nhanh về diện mạo đô thị, các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục đào tạo phát triển mạnh về quy mô và chất lượng, dân trí ngày càng được nâng lên. Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu. Công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. An ninh quốc phòng được giữ vững, an toàn, trật tự xã hội được đảm bảo. Hai, một số tiện ích khi sử dụng VNEID từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo khoản 12, điều 3, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP thì VNEID là ứng dụng trên thiết bị số do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử, phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hai nhóm thủ tục hành chính được thực hiện liên thông trên ứng dụng VNEID. Ngày 10 tháng 6 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2024 NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Theo đó, hai nhóm thủ tục hành chính được thực hiện liên thông trên ứng dụng VNEID bao gồm: 1. Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Cụ thể, trên ứng dụng VNEID, người yêu cầu lựa chọn mục Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định. 2. Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Trên ứng dụng VNEID, người yêu cầu lựa chọn mục Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định. Trường hợp người yêu cầu chỉ lựa chọn thực hiện liên thông hai thủ tục hành chính, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hoặc ba thủ tục hành chính, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, hoặc bốn thủ tục hành chính, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Phần mềm dịch vụ công liên thông sẽ điều chỉnh nội dung tờ khai điện tử và giấy tờ phải đính kèm theo nội dung liên thông mà người yêu cầu đã lựa chọn để người yêu cầu thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định. Chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNEID trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 3701 quy định về việc chuyển đổi sử dụng tài khoản VNEID trong thực hiện thủ tục hành chính. Cụ thể, để triển khai có hiệu quả nội dung này, hạn chế ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đề nghị tập trung triển khai một số nội dung sau. 1. Chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và các hệ thống có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính sang VNEID trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP. 2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại bộ phận một cửa các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo, hướng dẫn trên hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính về việc chuyển đổi tài khoản công, dịch vụ công quốc gia sang VNEID từ ngày 15 tháng 6 năm 2024, bao gồm một số nội dung sau. Chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân. Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNEID kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024. Bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò là cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trên cổng dịch vụ công quốc gia. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, khi đăng ký, đăng nhập tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, thì cá nhân chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNEID để thực hiện các thủ tục này. Ba, tiếp theo chương trình, xin mời nhân dân lắng nghe một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tháng 8 trên địa bàn phường Đông Giang. Về công tác chỉ đạo điều hành, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban nhân dân phường đã tập trung triển khai chỉ đạo, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra trong tháng 8 năm 2024. Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời triển khai một số nội dung tại quyết định 1820 QĐ UBND ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024-2025 đến toàn thể đội ngũ cán bộ công chức phường. Về công tác tuyên truyền, tiếp tục tăng cường tuyên truyền các nội dung liên quan tới công tác cải cách hành chính, đa dạng hóa cả về hình thức lẫn nội dung tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử phường, trên các nhóm mạng xã hội của các hội, đoàn thể, trên hệ thống loa truyền thanh của khu phố. Về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cải cách hành chính, với sự quyết tâm, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường đã giải quyết hồ sơ trước hạn 100%, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn. Các nhiệm vụ được giao trên phần mềm theo dõi nhiệm vụ và ứng dụng phản ánh hiện trường đều hoàn thành đúng hạn. Về số hóa thành phần hồ sơ và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến đạt 100%, các chỉ số PAC Index, CPAT, PAPI đều được duy trì và cải thiện. Các chỉ tiêu cam kết với trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố được thực hiện, đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra. Bản tin cải cách hành chính tháng 8 đến đây là kết thúc. Cảm ơn toàn thể nhân dân đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vì một nền hành chính văn minh, mang tình yêu đến cho mọi người. Vì màu cờ tổ quốc quang vinh, ta chung tay kết đoàn ban nhé. Thân thiện, nghiêm minh, trọn niềm tin của nhân dân. Vì một nền hành chính văn minh, mang tình yêu đến cho mọi người. Vì bóng cờ tổ quốc quang vinh, ta chung tay kết đoàn bạn nhé. Minh bạch, công khai, trọn niềm tin của nhân dân.